Thánh Chúa vì buổi nhóm này, và Thánh Chúa vì sự hiện diện của Ngài, vì Ngài ở đây. Ngài có một sự gánh nặng cho lòng cho chúng tôi. Chúng tôi nhận huyết báu của Ngài để chúng tôi có thể nhìn vào mặt, nhìn ngắm mặt Ngài, để cho Ngài có thể hiện ra đối với chúng tôi một cách mới mẻ. Những sự cứng lòng Ngài hãy cất đi. Chúng tôi muốn nhìn ngắm Ngài. Ồ, Chúa Giê-xu. Khi dân Chúa nhóm họp lại với nhau, thì Đức Chúa Trời sẽ hiện diện. Khi tôi đến đây ngày hôm qua, tôi rất vui mừng vì nhìn thấy các anh chị em, và tấm lòng của tôi mở ra khi tôi nhìn thấy các anh chị em. Vì thế tôi cũng hiểu được một chút khi Paul có nói khi Paul cầu nguyện cho tất cả các anh chị em. Các anh chị em rất là quý báu đối với Chúa, và khi chúng tôi cùng đến với nhau là điều rất là quý báu. Đức Chúa Trời có một gánh nặng vì Ngài muốn hoàn thành công tác của Ngài. Ở trong thư Philip có một nói đến một sự tương giao về phúc âm. Những thánh đồ tại Philippa có một đặc quyền vì là một hội thánh đầu tiên tại châu Âu đã nhận phúc âm của Chúa và tương giao về phúc âm từ ngày đầu tiên. Và rất nhiều người khác nhau đã nhận đức tin này.
Das war nicht der Paulus, der eine gute Idee hatte und unbedingt in Mazedonien das Evangelium predigen wollte.
Không phải ý tưởng của Paulo là đi đến Macedonien, đến Europe để công bố phúc âm. Nhưng Paul muốn đến Asia. Nhưng mà Đức Thánh Linh đã chống lại điều này và làm cho Paul phải thay đổi cái mục đích, thay đổi cái hướng để công bố phúc âm. Và vì vậy mà ông đến Macedonian. Và sau đó là Paul nhìn thấy một cái khuôn mặt ở trong giấc mơ. Là gọi Paul là hãy đến Macedonian để giúp đỡ. Cũng như là Chúa ban cho chúng ta một số cảm nhận.
Du sagst deinen Eindruck und dann entsteht einfach auch diese Erkenntnis.
Khi chúng ta nói về cái cảm nhận của chúng ta thì chúng ta nhận biết là Chúa muốn chúng ta dẫn chúng ta đi đâu. Trong trường hợp của Paul là Chúa muốn dẫn Paul đi đến Macedonian. Đây là sự dẫn dắt của Linh.
Nicht immer nur ja, ich habe jetzt eine Offenbarung, ich bin vom Geist geleitet und jetzt mache ich das und das alles für den Herrn, sondern alles geschieht in dieser Gemeinschaft.
Và tất cả những điều này là xảy ra ở trong sự tương giao, không phải tự nhiên chúng ta nói là Chúa dẫn chúng ta đi đâu hay đi đâu. Đây là sự tương giao về phúc âm.
Da war alles schon vorbereitet. Da trafen sich Frauen vor der Stadt.
Và ở đó họ gặp những người phụ nữ đã ngồi trước cổng thành phố và cầu nguyện.
Eine ganz besondere Frau,
một người phụ nữ,
vielleicht sagen eine Dame, eine reiche Frau,
một người phụ nữ giàu có,
eine Purpurhändlerin,
một người buôn bán tơ lụa.
Und diese Frau, wie heißt es?
Người này tên là gì? Người này mở lòng ra cho Chúa. Và người này lắng nghe những điều mà Paul tương giao. Và người này mở lòng người ra. Paul không nói là Paul dẫn người này đến với Chúa, nhưng mà Paul nói rằng là Đức Chúa Trời mở lòng người này ra. Đây có phải là điều tuyệt diệu hay không? Đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Das Evangelium predigen und hat's gehört und ihm tut der Herr das Herz auf.
Có thể là anh chị em giảng phúc âm cho ai đó và người đấy mở lòng. Nhưng mà đây là Chúa mở lòng. Và Chúa mở lòng cũng người phụ nữ này, và sau đó là người này làm báp têm. Và người này làm báp têm cho cả gia đình và cho chính mình. Và trong cái gia đình của người này không phải như gia đình của chúng ta là có bố, có mẹ, có vợ chồng, nhưng mà có cả những người làm công. Và tất cả những người này đã tiếp nhận sự báp têm. Đây là điều thật tuyệt vời, các anh chị em có thấy không? Nhưng mà không phải dừng lại ở đấy. Không phải là sau khi làm báp têm thì mọi điều đều tốt, nhưng không phải như vậy. Chúng ta cần phải nhìn thêm có điều gì nữa. Lydia còn có một sự mong muốn. Bà nói là nếu các anh em thấy bà ấy tin cậy, là người có đức tin, thì hãy đến nhà bà ta. Tức là Chúa không những chỉ mở lòng, mà bà này còn mở nhà ra cho thánh đồ. Đây là một câu chuyện rất là tuyệt diệu, những điều mà Paul đã kinh nghiệm. Chính vì thế mà Paul có nói là Đức Chúa Trời đã khởi đầu công tác của Ngài, công tác tốt lành của Ngài. Công tác tốt lành mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu thì Ngài cũng sẽ hoàn thành. Và Paul nói là anh em đã giữ phần vào phúc âm. Đã giữ phần vào phúc âm từ ngày đầu tiên. Anh em đã tương giao về phúc âm, tức là có một sự dự phần sống động. Chúa muốn chúng ta, tất cả chúng ta đều có sự dự phần. Nếu Đức Chúa Trời mà không yên tâm thì không vui mừng thì chúng ta cũng không vui mừng. Không hài lòng thì chúng ta cũng không hài lòng. Chúa muốn chúng ta cần phải dự phần vào sự tương giao của phúc âm. Sau khi cả nhà được cứu thì chúng ta cần phải.
Gut, danke. Es musste auch noch ein anderer, von dem man es gar nicht gedacht hätte. Der muss auch noch mit dazukommen. So ist es in der Gemeinde.
Trong nếp sống hội thánh cũng vậy.
Der so schön, dieser Haushalt von der.
Chúng ta có thể là cả nhà được cứu, nhưng mà sẽ có một điều nữa. Rồi con người cai ngục. Hàng ngày đánh người tù, bắt tù, làm khổ người tù, xích người tù. Nhưng mà Chúa muốn có người này, Chúa muốn có người cai ngục. Điều này thật tuyệt vời không? Chúa muốn tìm đến chúng ta. Người cai ngục này không ở chỗ mà không ở những chỗ mà Paul đã đến, nhưng mà khi Paul ở trong tù thì gặp người này. Đức Chúa Trời đã gửi Paul vào trong tù để gặp, để có thể bắt lấy người này. Khi Paul đuổi quỷ cho cái người mà nói tiếng người bói khoa, thì có một cái sự rối loạn ở trong dân chúng và ông bị bắt vào trong tù. Và Paulus và Sela đều ở trong tù. Và chúng ta có thể nghĩ rằng là khi mà ở trong tù thì sự tương giao về phúc âm có thể đã kết thúc. Vì ngồi ở trong tù với chuột và không thể đi đâu được. Và có thể cam ràm với Chúa. Có thể cam ràm là tôi phục vụ Chúa mà Ngài lại cho tôi vào tù. Nhưng mà Paul và Sela không cảm ràm với Chúa. Nhưng mà đến nửa đêm thì họ bắt đầu ngợi khen Chúa và hát ngợi khen Chúa. Họ hát những bài hát ca, bài hát ngợi khen Chúa. Hallelujah. Anh chị em có thể ở trong tình huống mà tất cả mọi thứ đều rất khác chúng ta nghĩ. Và khi đó chúng ta có thể bắt đầu ngợi khen Chúa được không? Và cái sự sợ ống này là đang ở trong chúng ta. Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Đây là một cái sự phúc âm tuyệt vời. Và sau đó cái người cai ngục được cứu và một lần nữa cả nhà của người này đều được cứu và tất cả đều làm báp têm. Và
haben sich nicht wirklich entschuldigt, sie wollen, dass er dann heimlich einfach wieder verschwindet aus Philippi. Und hat das nicht so einfach mit sich machen lassen.
Và những người này muốn
ihn dann wirklich auch vor der Öffentlichkeit geleiten.
Đưa Paul đi một cách kín đáo.
Tatsächlich rehabilitiert ist, dass nicht als Verbrecher.
Nhưng mà Paul muốn là những người này phải phục hồi lại cái vị trí của Paul.
Brüder waren dabei und haben ihn verabschiedet.
Và những người anh em này tạm biệt Paul.
Das heißt, da gab's ein richtiges Gemeindeleben schon.
Và những anh em này đã tiễn Paul đi ra khỏi thành phố.
Er ist zum Glauben gekommen, der war es wahrscheinlich nicht. Aber dort in dieser Hausgemeinde bei der Lydia, da gab's schon.
Những người anh chị em này là Lydia và một số các anh chị em.
In der kurzen Zeit.
Và trong một thời gian ngắn đã có nếp sống hội thánh. Và tại Philippi thì Chúa đã khởi bắt đầu với hội thánh của Ngài.
Sự
tương giao của phúc âm là điều tôi rất vui hưởng. Phúc âm không phải là chỉ nói ra những cái sứ điệp tốt hoặc là chúng ta dạy dỗ một điều gì về Chúa, về sự cứu chuộc. Điều này cũng có, nhưng mà sự phúc âm là một là sự phúc âm chính là một thân vị.
Das Evangelium, wenn man zum Beispiel nachliest, in Apostelgeschichte Kapitel 11 gibt es einen Vers.
Trong Công vụ đoạn 11 thì có một câu nói là
Evangelium verkündigt haben.
Chúa Giêsu chính là phúc âm.
Da haben einige angefangen und es waren nicht die aus Jerusalem, als die Gemeinde entstanden war, war sie ja in Jerusalem entstanden, ja. Und dann gab es welche, die kamen aus Zypern und Kyrene.
Hội thánh bắt đầu ở Jerusalem và sau đó họ tản ra các cái nơi Và sau khi đó họ đến Antioch và họ công bố Chúa Giêsu là phúc âm. Và không những chỉ những người Do Thái được cứu và những người trong ngoại cũng được cứu tại Antioch. Chúa Giêsu chính là phúc âm. Paul có nói về sự phúc âm của con Đức Chúa Trời. Sự phúc âm của con Đức Chúa Trời, của Jesus Christ. Trong Corinto là ông nói là tôi không muốn biết điều gì giữa vòng anh em. Tôi không biết gì cả. Không muốn biết điều gì ở giữa vòng anh em. Ngoài là Jesus Christ. Là Jesus Christ là đấng bị đóng đinh. Paul không đến bằng những cái sự dạy dỗ, những cái giáo lý đến Corinth mà Paul đến với Christus, với Chúa Giêsu.
Das darf muss uns beeindrucken. Es geht in der Gemeinde und es geht auch im neuen Bund nur um Christus.
Ở trong nếp sống hội thánh, trong giáo ước mới thì đều là về Christus. Đấy là một thân vị. Jesaja đoạn 9.
Jesaja 9 Vers 5. Kennst du den Vers?
Câu 5.
Alle jungen Leute, diesen Vers müsst ihr wissen.
Tất cả những anh chị em trẻ cần phải biết có câu này. Đoạn 9 câu 5 sách Jesaja.
Ein wunderbarer Vers.
Một câu rất là tuyệt vời. Đã chỉ ra rất rõ là phúc âm là gì. Mời anh chị em nào có thể đọc.
Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst.
Amen. Wunderbar. Das ist die Verheißung im
Alten. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị. Sẽ này trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng.
Ist der wahre Mensch.
Đấng mưu luận là Đức Chúa Trời quyền năng.
Denkst du, er ist der Sohn, aber ist der Vater der Ewigkeit.
Ngài là con và cũng là cha. Là Đức Chúa Trời và cũng là con người. Đấy là Chúa Giêsu của chúng ta. Thật tuyệt vời.
Schade, damals haben die verantwortlichen Bauleute diesen wunderbaren Eckstein.
Và những người thợ xây thì đã bỏ gài ngài ra. Chúng ta không được làm như vậy. Đức Chúa Giêsu phải được ở trong hội thánh, không phải là một cái hòn đá mà ở góc. Đá góc nhà, nhưng mà là tất cả ở trong hội thánh. Và Paul nói ở trong thư sách Philip.
Dieser Christus war vor 2000 Jahren nur eine Person, wie es der Michael schon rausgebracht hat.
Christus, Chúa Giêsu là một thân vị.
Wenn du ihn sehen wolltest, dann musstest du damals in Galiläa sein.
Khi mà nhiều người muốn gặp Chúa thì cần phải đến Galilee để gặp Ngài, để nghe Ngài, để nhìn thấy Ngài, để có thể xem được hành động của Ngài. Một cái môn đồ của Chúa hồi đó đến với Ngài vì đã được mời.
Wir haben den Messias gefunden, komm doch mit.
Ngày này được mời vì là người bạn có nói rằng là chúng tôi đã thấy đấng Messi. Và người này nói là ở Nazareth thì có điều gì tốt không? Nhưng họ đã đến.
Dann kam er zu Jesus und dann sagt Jesus ein echter Israelit, in dem kein falsch ist. Also das ist ein richtiger, ein aufrechter Israelit.
Và Jesus nhìn thấy người này có nói là đây là một người Israel công chính. Và anh này ngạc nhiên bảo sao Chúa biết tôi. Chúa bảo trước kia ta đã nhìn thấy người ở dưới cây vả. Và người này nói Rabbi,
der König von Israel.
Ngài chính là vua của Israel, ngài là Christus và ngài là con của Đức Chúa Trời.
Dann sagt er ja. Du glaubst mir, weil ich dich unterm Feigenbaum gesehen habe.
Và Chúa Giêsu nói là ngươi tin ta bởi vì ta nhìn thấy ngươi ở dưới cây phả. Nhưng mà ngươi sẽ nhìn thấy những điều lớn hơn. Ngươi sẽ nhìn thấy lớn hơn là những điều đó. Và các anh chị em biết không? Và tất cả chúng ta đã nhìn thấy những điều lớn hơn mà Nathan đã nhìn thấy. Paul đã nói gì trong cái đoạn này?
Erst sagt er, mir ist alles dient mir zur Errettung.
Paul có nói là mọi sự đều cứu chuộc tôi, dành cho sự cứu chuộc của tôi.
Kapitel 1, Vers 12.
Câu 12.
Ich will, Brüder, dass wie es um mich steht.
Anh em ơi, nay tôi muốn anh em biết là các việc liên quan đến tôi đã phần nào trở nên sự tiến bộ của phúc âm. Paul ở trong tù, nhưng mà nhưng mà điều này đã trở nên sự tiến bộ của phúc âm.
Würdest du den noch einstellen? Schlecht. Ja. Es sieht nicht so gut mit ihm aus, aber er sagt, wie es um
ihn. Ở trong một hoàn cảnh cũng không tốt chút nào ở trong tù. Nhưng mà ông đã mọi điều đối với ông đều trở nên sự tiến bộ của phúc âm.
Dem furchtlosen Beispiel von Paulus zu folgen.
Đây là một cái ví dụ không sợ hãi của Paul mà chúng ta có thể đi theo.
Andere gab's, die haben aus Neid und aus irgendwelchen verkehrten Motiven auch das Evangelium gepredigt, sogar um Paulus noch.
Có thể có một số người vì ganh tị với Paul mà rao giảng phúc âm, làm cho Paul đau lòng. Nhưng mà Paul có nói là,
wie heißt es doch, was tut's, nur dass auf jede Weise Christus verkündigt wird, Vers 18.
Và Paul có nói là dù sao thì Christ cũng được loan báo. Dù cách giả hình hay là thành thật thì Christ cũng được công bố. Và điều này là sự vui mừng của Paul. Trong thư Philip thì chúng ta thấy từ vui mừng sẽ rất nhiều. Chúng ta gặp từ vui mừng rất nhiều.
Paulus ist voller Freude. Im Gefängnis voller Freude.
Paul ở trong tù mà cũng đầy dẫy sự vui mừng vì là các thánh đồ đã khích lệ ông. Và ông cũng vui mừng vì đấng Christ được giả bộ, công bố một cách được giả bộ.
Es gab auch Mitarbeiter, die andere Absichten hatten und so weiter.
Trong những hoàn cảnh khó khăn thì Paul đều có sự vui mừng.
Paulus hat diesen Umstand.
Paul
hat nicht darüber nachgetraut.
Không buồn về những hoàn cảnh này. Và không chống lại những hoàn cảnh này. Không. Ông ấy, Paulus vui mừng vì Christ được loan báo. Đây là sự đúng đắn. Trong Roma đoạn 1 có nói về phúc âm chính là quyền bí của Đức Chúa Trời. Phúc âm chính là quyền bí của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời.
Das Evangelium predigt und Menschen zum Glauben kommen, dann liegt es in der Kraft.
Và khi chúng ta giao giảng phúc âm thì quyền năng của Đức Chúa Trời đã được vận hành, được biểu lộ ra.
Aber wie gesagt, das Evangelium ist eine Person.
Nhưng mà tôi cũng đã nói là phúc âm chính là một thân vị.
Deshalb habe ich gesagt, Oder hat Jesus gesagt, ihr werdet Größeres sehen?
Và chính vì thế mà Chúa nói với cái môn đồ Nathan là người có thể nhìn thấy những điều lớn hơn. Có điều lớn hơn cần phải được nhìn thấy.
Und in Offenbarung 22,
trong Khải Thị đoạn 22,
Vers 17,
câu 17.
Wie heißt es da? Und der Geist und die Braut sprechen, komm.
Và Khải Thị đoạn 22 câu 10 có nói linh và cô dâu nói hãy đến.
Und wenn dürstet, der komme.
Ai nghe hãy nói hãy đến. Ai khác hãy đến. Ai khác hãy đến.
Wer will, der nehme das Wasser des Lebens.
Và ai muốn hãy nhận lấy nước sự sống. Kênh miễn phí.
Hier ist nicht gesagt, was der Inhalt von dieser Botschaft ist.
Ở đây không nói đến nội dung của cái sứ điệp.
Ich habe in meinem Leben,
tôi đã có trong đời sống của tôi một lần.
Durch zwei, drei junge Leute,
qua hai đến ba người trẻ.
Zu Jesus gefunden.
Và tôi tìm được. Tôi tìm được Đền Chúa qua hai ba người trẻ. Đây là một cái ngày quyết định trong đời sống của tôi. Tôi nhận biết được Chúa là một thực tại trong đời sống của tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài. Và sau đó tôi biết rằng tôi được tái sinh. Tôi cũng không hiểu và cũng không được giải thích nhiều. Và mặc dù là có một số điều giải thích nhưng mà không giúp đỡ tôi lắm. Nhưng mà tôi biết được rằng tôi được tái sinh và tôi biết rằng Chúa Giêsu sống. Và cũng có một số con đường riêng. Nhưng tôi thấy có một số điều thay đổi trong tôi.
Nhưng
khi lần đầu tiên tôi đến hội thánh và không phải đến một buổi nhóm, nhưng mà sau buổi nhóm thì có cái sự tương giao. Và cái sự tương giao này chỉ về Giê-xu mà thôi, chỉ nói về Christ là mọi sự. Không phải là có một người giảng một cái điều gì đó rất là tốt, nhưng mà đây là một nếp sống hội thánh, đây chính là hội thánh, đây chính là sự tương giao về phúc âm.
Und dann gibt es hier eine Aussage in Kapitel 1, Vers 19. Ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird.
Và trong câu 19, đoạn 1, câu 19, sách Philipp.
Falsche Weise predigen, aber ich weiß, es dient mir zur Errettung. Und zwar durch euer Gebet. Das heißt, er fühlt sich eingebettet in diese Gemeinschaft, obwohl er im Gefängnis ist. Er weiß, er ist getragen durch das Gebet der Geschwister.
Paul cảm thấy được giúp đỡ qua cái sự cầu nguyện của các anh chị em.
Wir müssen nicht nur für die Schwachen und Kranken beten. Wir müssen auch für die beten, wo wir denken, ja, die sind die.
Chúng ta không những cầu nguyện cho những người yếu đuối, mà chúng ta cần phải cầu nguyện cho kể cả những người chúng ta nghĩ là mạnh mẽ, như là những trưởng lão, những sứ đồ. Paul cũng cần sự cầu nguyện của các anh chị em. Ở một chỗ khác ông có nói là nhờ anh chị em cầu nguyện để ông có thể có lời của Đức Chúa Trời. Paul cần sự cầu nguyện của các anh chị em.
Alles, sagt er hier in Vers 19, dient mir zur Errettung.
Và ở đây Paul có nói là mọi sự đều trở nên sự cứu rỗi cho Paul. Sự cứu rỗi ở đây Paul nói làm gì? Paul đã được cứu rồi.
Er hat doch eine klare Errettung erlebt.
Paul đã có sự cứu rỗi rất là rõ ràng rồi, nhưng tại sao ở đây lại nói đến sự cứu rỗi?
Er hat es richtig kräftig
Paul kinh nghiệm sự cứu rỗi một cách rất mạnh mẽ và có một sự thay đổi rất lớn và xoay lại với Christ. Và có nghĩa là chúng ta cần sự cứu rỗi tiếp tục nữa, không phải là một lần cứu rỗi. Lần đầu tiên được cứu rỗi tức là cái sự sống của Chúa vào trong lòng chúng ta, nhưng mà những cái rất có nhiều điều trong chúng ta vẫn chưa được cứu. Sự thói quen của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, những cái cảm nhận của chúng ta, chúng ta vẫn chưa được suy nghĩ và cảm nhận như là Chúa. Và tất cả những điều khó khăn xảy ra chúng ta là để cho dành cho sự chúng ta có thể được cứu, để Chúa có thể làm việc ở trong lòng chúng ta. Và đây không phải là chỉ sự nài xin của anh em, không phải chỉ sự cầu nguyện của anh em, mà là sự cung ứng dư dật của Linh Giê-xu Christ.
Gibt es viele Übersetzungen, die sagen, durch den Beistand des Geistes Jesu
Christ. Và nhiều bản dịch khác thì có nói là nhờ sự giúp đỡ của Linh Giê-xu Christ.
Aber dieses Wort ist ein Es hat eine Bedeutung, dieses Wort im Griechischen. Es kann auch mal Beistand heißen.
Nhưng mà câu này ở trong tiếng Hy Lạp thì có thể là sự giúp đỡ.
Ich habe jetzt mich ein bisschen noch mal mit beschäftigt, weil es mich einfach auch sehr interessiert hat. Es ist dieses Wort heißt Epikorega. Ja, und
tiếng Hy Lạp là Epikorega.
Das heißt so viel wie
có nghĩa là
oder es beschreibt
Câu này mô tả một người
der Zeit einer Tournee, also es gab schon damals, also irgendwelche Stars oder Sänger, die auf Tournee gehen oder Theatergruppen.
Tức là những một người đi trong một cuộc
Auftritte hatten in großen Theatern.
Cuộc biểu diễn.
Der das gesponsert hat.
Và trong cái sự cuộc biểu diễn của những nghệ sĩ thì có một người họ bảo trợ. Và người bảo trợ này sẽ trả tiền cho cái những người biểu diễn này.
Eingegraben, eingemeißelt, aufgehängt. Der hat für alles gesorgt, was diese Truppe braucht.
Và cái người bảo trợ này đã làm mọi sự cho những cái người mà biểu diễn này. Và người bảo trợ này cung ứng tài chính cho cái nhóm biểu diễn này.
Aus diesem Wort hat sich dann mit der Zeit so dieses Synonym entwickelt in der Antike. Das war ein Wort, das
Và sau đó có một từ dẫn ra từ đấy là tức là một sự cung ứng cho cái đời sống.
Zum Beispiel ein Bräutigam, der eine Braut wirbt, der musste in die Ehe irgendwo vertraglich wurde festgelegt, was alles beiträgt, dass vollkommen für seine künftige Frau und Familie.
Giống như là một người chồng là cam kết là cung ứng đầy đủ cho đời sống của người vợ. Đây là dịch ra là sự cung ứng dư dật của Linh Giê-xu Christ. Có nhiều bản dịch thì không dùng cái từ sự cung ứng. Nhưng mà khi dùng sự cung ứng dư dật thì rất là đây là một cái sự dịch rất tốt. Không phải là một sự giúp đỡ bình thường, mà là sự cung ứng dư dật. Không phải là giúp đỡ một chút, mà bạn cần sự cung ứng dư dật. Sự cung ứng. Làm sao mà Paul có thể là ngợi khen Chúa vào lúc nửa đêm ở trong tù vì là được cung ứng, nhận được sự cung ứng của Linh Giêsu Christ. Chúng ta cần phải biết cái sự cung ứng của Linh Giêsu Christ. Hãy vui hưởng điều này. Chúng ta cần phải kinh nghiệm sự cung ứng dư dật của Chúa, của Linh của Giêsu Christ. Không phải khi anh chị em ở trong tù, nhưng mà anh chị em có quyền được yêu cầu sự cung ứng này. Chúng ta kêu cầu danh Chúa có thường xuyên không? Ô Chúa Giêsu. Nhiều khi chúng ta nghĩ đây chỉ là một cái điều thực hành bình thường, là những điều chúng ta đã quen thuộc, giống như sự uống nước. Chúng ta đã quen uống nước, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể vẫn tiếp tục uống nước mà. Anh chị em cần phải kêu cầu cho Thánh Chúa để được cứu. Chúa muốn làm gì với chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta cần phải học tập ở trong sách Philip. Cảm nhận sự vui mừng, sự cung ứng mà Paul nhận được, và cái gánh nặng mà Paul có trong lòng để cho công tác của Chúa được tiến lên. Và bây giờ mọi sự đều sẽ trở nên sự cứu rỗi ở trong câu 20. Là ông cũng mong đợi và hy vọng là không bị hổ thẹn, và tất cả, và với mọi sự giản dị để có thể phóng đại Christ sẽ được qua thân thể của Paul, phóng đại qua sự sống hoặc qua sự chết. Nhiều khi tôi đọc những bản dịch khác thì
Es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich am Leben bleibe oder sterbe. Es war bei ihm ja auch die Frage. Ja? Bleibe ich am Leben oder sterbe ich?
Dù chúng ta chết hay sống hay chết, thì Christ cũng cần phải được phóng đại.
Hier auch schon angespielt, dass er vor dem Herrn eines Tages stehen wird. Hier sieht man auch, er war in gewisser Weise sich bewusst, er muss dem Herrn entgegentreten. Der Herr kommt bald, entweder der Herr kommt zurück oder ich komme bald zu ihm.
Ở đây Paul cũng có nói đến cái việc mà Paul sẽ quay lại, trở lại với Chúa, hoặc là Chúa trở lại.
Dass ich in nichts zu schanden werde. Dass der Herr an mir nichts, dass ich nicht vor ihm stehe.
Và khi gặp Chúa thì Paul muốn là không bị hổ thẹn về điều gì cả.
Weil ich was versäumt habe, weil ich irgendwo nachlässig war.
Paul cũng muốn không bị hổ thẹn là vì mình không chậm trễ, không có lỗi, không. Một là cái sự cung ứng dư dật, cái thứ hai là và chúng ta cần phải có sự kính sợ Chúa, là chúng ta không bị hổ thẹn gì khi chúng ta đối diện với Ngài. Và sau đó là Paul có nói là đối với tôi sống chính là Christus, là Christ. Christ chính là sự sống của tôi. Để sống thì là một điều gì đó hơn. Ví dụ ai nói là đá bóng là cuộc sống của tôi, thì tôi cũng không biết là ngày này hay xem vô tuyến hay là có chơi đá bóng thật. Nhưng đối với tôi, sống là Christ. Nhưng mà đây không phải sự sống, mà là cái nếp sống của chúng ta là Chúa. Khi tôi thức dậy thì tôi nói là Chúa là sự sống của tôi, Ngài là sự bắt đầu của tôi. Hôm nay tôi muốn ở trong Ngài. Và Paul có nói là ông muốn được đạt được Christ và được tìm thấy ở trong Ngài. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều hoàn cảnh mà Paul có thể biểu lộ Chúa. Rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, Paul có thể bày tỏ Chúa. Không cần phải cố gắng. Không cần phải tự nói với mình là tôi phải sống cho Chúa hay là biểu lộ Chúa. Chúng tôi làm sao mà có thể sống Christ được? Anh chị em thử cố gắng để sống Christ xem, sống là Christ xem, có làm được không?
Wir brauchen so eine Haltung, Herr, ich möchte dich gewinnen, ich möchte in dir erfunden werden. Herr Jesus, du bist mein Leben.
Chúng ta cần phải muốn đạt được Ngài và được tìm thấy ở trong Ngài. Và Christ chính là sự sống của chúng ta. Ngài là đấng bắt đầu và đấng kết thúc. Ngài đã bắt đầu thì chúng tôi cũng muốn ở trong Ngài. Chúa rất là tuyệt vời. Ngài không giao nhiệm vụ cho chúng ta, nhưng mà Chúa cho chúng ta có thể vui hưởng Ngài. Chúng ta cần phải kinh nghiệm sự cung dư dật của Chúa, nhận lấy sự cung dư dật này. Trong Roma đoạn 10, chương 10, là Đức Chúa Trời là dư dật cho những người mà kêu cầu danh Ngài. Paul giảng phúc âm như thế nào? Paul là người nhỏ nhất và là người được chọn để rao giảng phúc âm cho người ngoại. Rao giảng sự giàu có không dò lờ được của Christus. Khi Paul nói là rao giảng Christ, nhưng mà khi ông nói là sự giàu có không dò lờ được của Christus thì là một điều rất là khác. Khi mà chúng ta muốn phục vụ trong hội thánh thì trong thư Roma có nói gì là chúng tôi cần phải là những người quản trị trung tín, phục vụ ân điển của Đức Chúa Trời với tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Đây là một sự giàu có. Và tất cả những điều này dẫn đến sự xây dựng hội thánh. Ở đây Paul nói từ đoạn 29 đến câu 26.
Er möchte am liebsten abscheiden und beim Herrn sein.
Paul có vẻ là muốn dừng mọi sự và đến với Chúa và trở về với Chúa. Ai muốn dừng được mọi sự và quay lại và trở về với Chúa? Chúng ta không chưa tiến xa như Paul. Chỉ có một số ít người.
Das zeigt mir auch der Paulus. Der war
và điều này chỉ ra là Paul đã chuẩn bị. Paul có viết là cho Timothy là tôi đã chiến đấu và tôi đã nhận được máu triều Thiên. Máu triều Thiên là có thể đối với tôi. Paul có viết cho Timothée như vậy. Vì vậy mà ông ta muốn quay lại trở lại về Chúa. Trở lại với Chúa là tốt hơn nhiều. Nhưng mà Paul lại nói tiếp là vì anh em nên tôi phải ở lại trong thân thể này. Vì anh em nên tôi phải ở lại trong xác thịt này.
Ở câu
21 có nói là ở lại trong xác thịt cần thiết hơn vì anh em. Đối với Paul thì chết là một sự đều là điều có lợi. Vì ông có thể đến với Chúa ngay lập tức. Sống là Christ. Chết là lợi. Đối với tôi sống hay là chết thì đều ngợi khen Chúa. Nhưng mà tại sao ông lại muốn ở lại trong xác thịt? Vì là ông muốn phục vụ các thánh đồ. Đây là sự sống của cuộc sống của Paul là phục vụ các thánh đồ. Và ở trong Colosse thì Paul có nói là ông vui mừng vì ông đã chịu khổ vì các thánh đồ. Paul muốn kết quả, muốn nhìn thấy kết quả của công tác, nhìn thấy các thánh đồ tăng trưởng, gia tăng. Và sau đó Paul có nói ở trong một cái câu ở trong
Christus groß gemacht werde an meinem Leibe.
Paul có nói là về việc là phóng đại Christ qua thân thể của tôi.
Sondern es gibt da auch welche die sagen, dass Christus verherrlicht wird, ist auch nicht falsch, aber dass Christus an meinem Leib vergrößert wird.
Có bản dịch thì nói là làm cho Christ được vinh hiển, nhưng mà đây có dịch là Chúa
diesen Begriff benutzt, den viele von uns kennen, skaliert. Der Herr möchte vergrößert werden.
Chúa muốn được
dass man ihn besser sehen kann.
Nhìn rõ hơn. Được phóng đại. Để mọi người có thể nhìn được Chúa rõ hơn. Phóng đại trong thân thể của chúng ta. Phóng đại để người khác có thể nhìn thấy rõ hơn. Phóng đại trong thân thể tôi là người nhỏ nhất, người yếu đuối, nhưng mà có thể phóng đại Christ. Christ được phóng đại trong thân thể tôi qua sự sống hay sự chết. Vì đối với tôi sống là Christ và
yeah.
Trong câu 25 thì có nói là ông ấy
überzeugt weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Und euer vorangehen und eure Freude im Glauben.
Vì ông tin chắc rằng là ông ở lại với tất cả anh em vì sự tiến bộ của anh em. Ông hỗ trợ sự tiến bộ của anh em.
Eure Freude im Glauben zu fördern.
Và sự vui mừng của đức tin. Hỗ trợ sự vui mừng đức tin của anh em.
Dazu gibt's einen Vers aus dem Alten Testament, Jesaja.
Trong
unsere beiden Brüder, habt ihr noch den Jesaja vor euch?
Trong sách Jesaja
50 Vers 4. Ist auch einer solcher, einer
von den 50 câu 4.
Versen, die man sich merken kann. Jesaja 50 Vers 4.
Jesaja đoạn 50 câu 4.
Jesaja 50 Vers 4.
Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten.
Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Đức Chúa Trời đã làm gì đối với chúng ta? Ngài đã ban cho chúng ta tai để chúng ta có thể nghe lời Ngài.
Gibt's auch, sagt die Bibel auch, aufpassen. Und wir haben leben heute in einer Zeit, da kannst du viel hören.
Và ngày hôm nay chúng ta có thể nghe rất nhiều thứ.
Du kannst viel hören.
Rất rất nhiều thứ.
Du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht.
Và chúng ta không biết là chúng ta phải suy nghĩ những điều chúng ta nghe như thế nào.
Aber es geht nicht darum, dass wir irgendwas Gutes hören und nach noch was noch besseres hören, noch was schöneres hören, noch was interessanteres.
Ở đây không phải nói về những điều mà chúng ta nghe những điều tốt, chúng ta nghe điều tốt hơn, nhưng mà chúng ta nghe lời của Chúa, nghe giọng nói của Ngài. Chỉ cần nghe lời của Chúa là đủ rồi. Trong Khải Thị có nói là ai có tai thì hãy nghe. Chúng ta có hai tai.
Psalm heißt es, wir hatten das vor kurzem in Karlsruhe, in einem Psalm heißt es, Ohren hast du mir gegraben, Brandopfer und Schlachtopfer wolltest du nicht.
Trong Thi Thiên có nói là Ngài ban cho.
Stell dir deinen Schöpfer vor, der dich schafft aus Erde vom Acker, und dann gräbt dir zwei schöne Ohren.
Và là Ngài ban cho chúng ta cái tai.
Wunderbar.
Thật tuyệt vời.
Und das kann man auch übersetzen mit die Ohren hast du mir durchbohrt.
Và ngài khoan ta cái tai, ta mở tai của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị ngánh ngáng, nhưng mà Ngài đã mở tai của chúng ta.
Liebe zu ihm, durch seine Liebe zu uns, hat er uns an sich, zu sich gezogen.
Ngài yêu chúng ta nên là Ngài đã kéo chúng ta đến với Ngài. Và chúng ta cũng phục vụ Ngài vì Ngài yêu chúng ta. Giống như những nô lệ ở trong Cựu Ước thì đồng ý bị xỏ tai để mãi ở với chủ mình. Và Ngài ban cho chúng ta miệng lưỡi, nhưng lưỡi như thế nào?
Was kann die Zunge? Den Müden durch ein Wort aufrichten.
Và Ngài ban cho chúng ta miệng lưỡi để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Lời nói để nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Và lưỡi của chúng ta là để nâng đỡ, để làm cho những anh em đỡ mệt mỏi, không mệt mỏi. Nâng đỡ những người mệt mỏi. Hãy nghe Chúa. Và học tập để cung ứng. Là để nâng đỡ những người mệt mỏi. Điều đấy là niềm vui cho những người khác, khi mà chúng ta có những cái lời, chúng ta có lời của sự khích lệ. Chúng ta hãy để cho Chúa mở tai của chúng ta. Và chúng ta học Chúa là để dùng lời nói để nâng đỡ những người mệt mỏi. Đấy chính là Chúa, ngợi khen Chúa. Chúa muốn làm một số điều gì đó với chúng ta. Trong Hebrew đoạn 6 câu 10. Mời anh chị em đọc Hebrew đoạn 6 câu 10.
So, ich lese mal. Denn Gott ist nicht ungerecht,
vì Đức Chúa Trời không phải là bất nghĩa, mà quên đi công tác và tình yêu của anh em bày tỏ đối với danh Ngài trong việc đã cung phụng và đang cung phụng cho các thánh đồ. Chúa không bất nghĩa, mà khi chúng ta phục vụ các thánh đồ, Chúa không bất nghĩa đâu. Chúa không quên đi công tác mà anh chị em đã cung phụng các thánh đồ đâu. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 1, câu 24.
Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben. Ich finde so eine schöne Haltung. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben.
Không phải là chúng tôi là chủ trị đức tin của anh em.
Wir sollen in der Gemeinde nicht so eine Art, so eine Herrschaft.
Trong hội thánh thì chúng ta không có sự chủ trị, không có sự độc tài hoặc là làm cho mọi người sợ.
Selbst der Apostel Paulus, weißt du, der so eine Kapazität war und ein
ngay cả Paul, những người mà có đầy quyền năng,
eine Autorität auch unter den Gemeinden. Er sagt, wir sind nicht Herren über euren Glauben.
Và thì ông cũng nói là ông không phải là chủ trị của đức tin anh em.
Er ist sehr demütig.
Ông ta, Paul, rất là khiêm nhường.
Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben.
Chẳng phải chúng tôi chủ trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi là bạn đồng công để anh em vui mừng. Bạn đồng công để anh em vui mừng. Tôi muốn anh chị em có thể biết là sự vui mừng của Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa thì sự vui mừng được gia tăng.
Je mehr du dem Herrn folgst, gehorchst.
Khi mà càng chúng ta càng nghe lời Chúa, càng bước theo Chúa, thì nghe lời của Chúa nhiều khi cũng rất là nhỏ thôi. Nhiều khi chúng ta muốn mua cái điều gì đấy và Chúa bảo để đấy, thì chúng ta nghe lời của Chúa thì chúng ta không vào Amazon để mua ngay. Nhưng mà hãy nghe Chúa. Nhiều khi Chúa bảo là anh chả cần gì cả, anh em không cần gì cả. Chúng ta ở trong một cái thời đại như vậy, nó không phải là tốt. Khi chúng ta nghe Chúa và Chúa sẽ thưởng cho chúng ta sự vui mừng.
Hast du nicht schon mal gemerkt? Also ich bin von Natur ein schlampig veranlagt. Wenn ich anfange aufzuräumen in meinem Zimmer, wenn ich anfange einen Staubsauger in die Hand nehme, wenn ich
khi tôi dọn dẹp phòng của tôi thì
aufräume, kommt die Freude des Herrn.
Thì sự vui mừng của Chúa đến với tôi.
Pfeifen und Halleluja. So vieles, wo wir dem Herrn gehorchen können.
Có rất nhiều điểm mà nhiều điều mà chúng ta có thể vâng phục Chúa.
Hallelujah.
Vui mừng trong Chúa là sức mạnh của anh chị em. Chúng ta không có công thức để có thể nhận được sự vui mừng, nhưng mà chúng ta vui mừng vì chúng ta nghe vâng phục Chúa.
Die letzten paar Verse, die sind richtig wunderbar.
Và có một số câu ở trong chương 1.
Führt nur ein Leben würdig des Evangeliums Christi.
Hãy sống một cuộc sống xứng đáng cho phúc âm của Christ.
Wir haben früher immer sehr gerne in der gemeinsam die Worte betend gelesen und immer einen kleinen Abschnitt, ja, führt nur ein Leben, Amen. Wir führen keine zwei Leben.
Chúng ta chỉ có một cuộc sống thôi.
nicht ein Leben in der Gemeinde und eins woanders.
Không phải hai cuộc sự sống, một sự, không phải hai cuộc sống, một cuộc sống ở trong hội thánh, một cuộc sống ở ngoài, chỉ có một cuộc sống thôi.
Man kann nicht alles vereinbaren.
Một cuộc sống.
Ich bin, wie ich bin. Die Gemeinde ist kein, wie soll man sagen, keine Veranstaltung.
Hội thánh không phải là một cái nơi tổ chức một điều gì gì đấy. Chúng ta chỉ có một cuộc sống xứng đáng cho phúc âm của Christ
Jesus.
Dù tôi đến hay là không đến thì hãy có cùng một hồn, cùng một linh và chiến đấu cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Và
erinnert mich sehr stark an Epheser Kapitel 4.
Và điều này làm tôi nhớ đến Ephesio đoạn 4.
Es geht auch um ein würdiges Leben.
Ở đây cũng có nói đến một cái sự, một cái cuộc sống xứng đáng.
Ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, da war er auch im Gefängnis.
Ở trong Ephesio thì Paul cũng ở trong tù. Ông có nói là ông là người tù. Anh có nói là anh em cần phải sống xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Không phải là một cuộc sống cá nhân. Chúng ta cần phải ổn định hay là ứng xử một cách đúng đắn. Nhưng mà Paul viết ở đây là điều trung tâm. Là với tất cả sự khiêm tốn và nhu mười, nhẫn nại, dung chịu lẫn nhau trong tình yêu. Chuyên cần gìn giữ sự hiệp nhất của Linh trong mối dây liên kết hòa bình. Một vấn đề ngày hôm nay giữa vòng chúng ta là sự hiệp nhất đã bị mất đi. Chúng ta không thể yên tâm với điều này được. Chúng ta không thể coi điều này là điều bình thường. Chúa có nói là ta sẽ xây dựng hội thánh của ta. Và chỉ có một thân thể, một đầu. Và chúng ta cần phải giữ sự hiệp nhất này. Giống như hội thánh ở Jerusalem, họ được đổ đầy bởi Thánh Linh. Và ở đó có nói là họ là có một lòng và một... và một lòng và một hồn.
Der Geist uns lebendig macht, wenn wir Kinder Gottes werden, dann haben wir in uns so ein Bedürfnis mit den anderen Kindern Gottes.
Khi mà Chúa làm cho chúng ta được sống động thì chúng ta có một cái nhu cầu tương giao với các thánh đồ khác. Ở trong sự hiệp nhất, chúng tôi muốn ở trong sự hiệp nhất này để hoàn thành công tác của Chúa. Và nếu chúng ta không ở trong sự hiệp nhất này, Chúa có thể bảo vệ chúng ta là Chúa không giao việc này cho chúng ta, việc kia cho chúng ta. Nếu như chúng ta không ở trong sự hiệp nhất. Công tác của Chúa ở trên đất này là Chúa muốn có hội thánh của Ngài ở trong sự hiệp nhất. Và cũng có xảy ra là trong hội thánh cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Người này thì đi theo anh em này, người khác đi anh em kia. Và Paul sẽ nói là có sự chia rẽ ở giữa vòng anh em. Có bao nhiêu hội thánh?
Wie viele Gemeinden hat Jesus? Eine.
Chúa Giêsu có bao nhiêu hội thánh?
Und, wir leben heute in einer Zeit,
chúng ta sống và ngày hôm nay chúng ta coi là điều bình thường là những người được sinh lại có thể đi đến rất nhiều nhóm. Đây là điều không bình thường. Từ ban đầu không như vậy. Khi Chúa nói là về sự khi Chúa nói về sự ly dị thì Chúa có nói là ban đầu không có như vậy. Ban đầu không có sự ly dị. Một chồng và một vợ. Thì ngày hôm nay cũng thế. Chỉ có Chúa và một hội thánh. Rất đơn giản. Chúng ta làm cho nó phức tạp hơn. Vì chúng ta không sống Chúa. Chúa chỉ có một. Và Paul có nói với người Corinth là Chúa bị chia rẽ hay sao? Tôi nói là tôi sống Christ và anh cũng nói anh sống Christ, nhưng mà chúng ta lại cãi nhau và chia rẽ.
Vì chúng ta
tin cậy vào chính chúng ta nhiều quá. Chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta biết rõ hơn Chúa. Chúa muốn sự tha thứ, sự hòa bình, sự nhưng mà chúng ta lại muốn chia rẽ. Chúng ta chia rẽ, chúng ta làm cho khác biệt. Chúa cần phải có sự thương xót với đời chúng ta để chúng ta nhìn thấy sự hiệp một của Linh. Chúng ta cần phải sống một đời sống xứng đáng với cả phúc âm của Ngài. Chúng ta ở trong Linh thì tất cả chúng ta là một, nhưng mà chúng ta cần phải là một ở trong hồn, trong suy nghĩ của chúng ta. Những điều chúng ta muốn, những điều mà thuộc về chúng ta thì cần phải được thay đổi và được cứu. Sự suy nghĩ chúng ta cần phải được đổi mới để chúng ta có thể là hiệp nhất trong một hồn. Trong răng đoạn 17 của Chúa Giêsu nói rất rõ ràng mục đích. Răng đoạn 17 câu 22 và 23. Sự vinh hiển mà ta ban cho họ. Sự vinh hiển mà cha đã ban cho con đã ban cho họ để họ có thể là một. Cũng như chúng ta là một. Điều đấy xảy ra như thế nào? Chúng ta có thể là một với nhau như Chúa với Cha, như thế nào? Cái yêu cầu này rất là cao. Yêu cầu này chúng ta chỉ có thể đặt ra cho cái sự sống mà chúng ta nhận được từ Chúa. Và chúng ta biết rằng cái sự sống của Đức Chúa Trời thì sẽ đem đến sự là một, sự hiệp nhất. Đây chính là Đức Chúa Trời, Christ ở trong chúng ta, sẽ mang đến sự hiệp nhất. Con ở trong họ, cha trong con, để họ có thể được hoàn hảo thành một. hầu cho thế giới biết rằng Cha đã sai con. Chúng ta cần phải chứng thực, làm chứng cho thế giới. Tôi cũng không muốn đấu tranh cho điều gì cả, ngoài là cho Christ và Hội Thánh. Một số người trong chúng ta cũng đã nhìn thấy điều gì rõ ràng từ Chúa. Có một số người được tăng trưởng, còn có một số người mới được thêm vào. Chúng ta cần phải ý thức rõ là chúng ta đang ở đâu. Hãy nghĩ là ngày xưa Chúa Giê-xu chỉ có một số người thôi khi mà Chúa ở trên đất. Không nhiều. Chúng ta cũng không nhiều. Chưa nhiều. Chúng ta cần phải tin cậy Chúa rằng là Chúa sẽ có nhiều hơn. Nhưng hãy để Chúa làm. Chúng ta đừng có nhìn vào những cái ghế trống. Hãy nhìn vào Chúa. Chúng ta cần chất lượng chứ không phải số lượng. Chúng ta không muốn một cái sự hiệp nhất mà bắt buộc là và sự hiệp nhất này chính là Christ ở sống ở trong chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta có thể sống sự sống của Chúa. Chúng ta có một số thứ một số thứ ở trong kinh thánh, nhưng mà Chúa cần phải dẫn dắt chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta là những môn đồ của Chúa, hãy để cho Chúa dẫn dắt chúng ta. Và tôi cũng đọc lại trong sách Khải Thị về bức thư gửi cho hội thánh tại Efeso. Hội thánh Efeso có thể biên biệt, nhưng mà Chúa có điều nói chống lại hội thánh ở tại Efeso trong sách Khải Thị, vì họ đã rời bỏ tình yêu ban đầu. Chúa không nói là hãy trở lại tình yêu ban đầu, nhưng mà Chúa nói là hãy làm công tác ban đầu, làm các công tác ban đầu. Công tác ban đầu là dự phần và sự tương tác của phúc âm, cùng chiến đấu cho phúc âm. Xin Chúa mở tôi ra một cách mới mẻ hơn. Chúng tôi cần một sự sự chắc chắn là Chúa cần chúng ta. Chúng ta cần phải nói với Chúa là tôi đổ ra cho Ngài, cho chủ đích đời đời của Ngài, cho công tác tuyệt vời của Ngài mà Ngài đã bắt đầu. Đây là một quyền năng.
Khi chúng ta
cầu nguyện Chúa hãy xây dựng hội thánh của Ngài tại Stuttgart, xây dựng tại München, in Tübingen, tại Tübingen, tại Reutlingen, ở Pforzheim, tại Karlsruhe, chắc chắn là Chúa sẽ hành động. Tôi quên mất là tại Bonn nữa. Paris.
L'église à Paris.
Hallelujah. Hallelujah.
Merveilleux. Der Herr ist wunderbar.
Chúa thật tuyệt vời.
Hat uns berufen,
Chúa đã gọi chúng ta
Reich in seinen Vorsatz hinein,
vào trong chủ đích đời đời của Ngài, vào trong vương quốc của Ngài. Chúng ta phải làm gì?
Christus lieb.
Đức Chúa Giêsu sống. Amen. Chúng ta phải sống Chúa. Amen.